Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ học Phật pháp với chúng xuất gia, và chúng ta đang học nghi thức công phu sáng theo truyền thống với chủ đề là sen nở ban mai, và chiều nay là kỳ thứ 11. Chúng ta đang học đệ nhất hội, tức là đệ thứ nhất của năm đệ chú Lăng Nghiêm. Và bây giờ mình đã học xong 11 câu rồi. Bây giờ mình bước sang câu thứ 12 là Nam mô Tất Đà Gia Tỳ Địa Gia Đà Ra Ly Sắc Nõa. Nam mô thì mình biết rồi ha. Tất Đà Gia dịch là tức là trời đâu xuất. Trời đâu xuất là một trong sáu cõi trời ở cõi dục. Dục giới có tứ thiên vương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau xuất đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Đó là sáu tầng trời ở cõi dục. Tức là dục giới có sáu cõi trời, thì đau xuất là một trong sáu cõi trời đó. Và theo tín ngưỡng Phật giáo đó, các vị Bồ Tát nào sắp sửa tái sinh vào những cõi ta bà để giáo hóa thì các ngài thường trụ ở cõi trời đâu xuất, Tushita Heaven. Trời đâu xuất á có hai viện, nội viện và ngoại viện. Nội viện á là chuyên tu, cho nên những vị Bồ Tát, thường các vị Bồ Tát nào mà về cõi trời này á, thì thường được gọi là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh tức là một đời nữa đó thôi, sẽ được bổ xứ, mình được bổ nhiệm vào cái cõi đó. Thí dụ như Đức Phật Di Lặc, mình nói là Đức Phật là mình nói chứ mình gọi trước đó, chứ đúng ra là chúng ta nên gọi là Bồ Tát Di Lặc. Thì Bồ Tát Di Lặc đang ở cõi trời đâu xuất, nội viện, để hàng ngày nghe pháp, tu tập và đợi ngài đủ duyên thì trở về cõi ta bà này thay thế cho Đức Phật Thích Ca. Bây giờ giáo pháp của Phật Thích Ca vẫn còn, mặc dù ngài đã không còn ở thế gian này 2.700 năm. Đây là mình nói theo cái niềm tin của đạo Phật. Còn nếu mà nói về cõi trời là gì, khi nào tâm mình sống an nhàn, sống không có chấp trước thì đó là đời sống của cõi trời. Hay là nói giống như mình bây giờ thật sự ở thế giới chúng ta đây, cái quốc độ chúng ta đây, đời sống vật chất mình coi như là tương đối tốt, không khí trong lành, môi trường sống tốt thì gọi là cõi trời. Và chữ đau xuất được dịch là tri túc. À, trời này được gọi là trời tri túc. Tri túc là gì? Là biết đủ. Tri túc thì nếu người nào mà sống mà luôn luôn có cái biết đủ là người đó sống ở cõi trời đâu xuất. Biết đủ cái gì? Ngoài việc đời sống vật chất biết đủ ra là nhàn rồi phải không? An rồi phải không? Ngay cả cái hành xử với nhau cũng phải biết đủ. Ví dụ vậy nè, ví dụ giờ mình ăn hiếp người ta, mình lấn lướt người ta, cũng phải biết đủ à. Tại sao? Không biết đủ thì bữa nào người ta chịu hết nổi thì người ta làm gì mình? Ta quay lại người ta cắn mình. Cho nên cái người sống không phải là khi mà nói tới biết đủ thì không có nghĩa là chỉ ở cái mặt là vật chất. Cái chuyện mình vật chất mình biết đủ là sanh hạnh phúc rồi. Nhưng mà còn một cái nữa là cái sự đối xử với nhau. Ai người ta cũng sẽ nhường mình, nhưng mà con người người ta cái nhường gì người ta cũng có cái chừng mực. Thì người ta nhường mình thì mình phải biết cái chừng mực của mình. Để làm chi? Để mà còn sống tiếp tục, để người ta còn ở với mình, để người ta phụ giúp mình. Cho nên việc gì cũng vậy. Từ cái thí dụ mình làm boss, mình làm chủ, mình để công việc cho người ta làm, nhưng mà mình phải thấy được cái thời lượng, cái khả năng của người ta. Thí dụ như hôm đó mình còn có nửa ngày à, thì mình nên chia việc như thế nào để nửa ngày đó người ta làm mà người ta không cảm thấy áp đảo tinh thần do cái công việc nó quá sức. Đó là cái hình thức cách sống biết đủ. Thí dụ bây giờ mình mắng người ta đi, chửi người ta nhịn, nhưng mình cũng phải vừa thôi. Nói quá người ta chịu hết nổi, bữa nào người ta quật lại. Không phải người ta không phải người ta không có lời lẽ để nói, nhưng mà người ta đang nhẫn nhục. Nhưng mà chính mình thì cũng phải, nếu mình là cái người gọi là cao cơ hơn thì phải biết đủ. Rồi ngược lại cái người kia cũng thế, cũng phải tự nhẫn nhịn. Để làm gì? Để đời sống của mình được an lạc. Cho nên cái tri túc đó, bữa nay mình nói thêm một chút. Xưa giờ mình chỉ nói mặt gì? Ở cái mặt tri túc là chúng ta thường nghĩ tới vật chất. Tri túc vật chất là đúng rồi, nhưng mà cái đó là ở nó mới nhàn ở mặt vật chất thôi. Nhưng mà chúng ta làm sao có được cái tri túc ở trong tinh thần? Mà thực sự ra trong cuộc sống này, cái gì nó vừa đủ là tự nhiên nó thoải mái. Nhiều khi mình làm việc gì mình có được cái tâm đó thì tự nhiên nó an lạc. Cho nên người làm, cái người mà tri túc là cái người gọi là có được tự tại. Cho nên có khi gọi là ở chỗ cái thiên là cái chỗ khoái lạc đó, cái chỗ vui vẻ. Cho nên người sống mà được cái tâm đó là cái đó đâu, chúng ta có được cái vui vẻ. Vậy thì cái câu thần chú số 12 phải không? Tất đà gia tức là trời đâu xuất. Con xin kính lễ trời đâu xuất, các vị cõi trời đâu xuất. Kế đến là gì? Tỳ địa gia. Tỳ địa gia là gì? Tức là tứ thiên vương. Trong cái tín ngưỡng Ấn Độ, cái này là mình ảnh hưởng tín ngưỡng Ấn Độ, thì các vị tin rằng chúng ta có tứ vị thiên vương ở bốn góc Đông Tây Nam Bắc. Các vị này thường bảo hộ, cho nên chúng ta thường gọi là tứ đại thiên vương. Mà các vị này là bốn vị thiên vương hộ trì cho Phật Pháp. Chùa Việt thì chùa có, chùa không. Có thờ bốn vị này ở cửa. Nhưng mà chùa của người Hoa đó, nhất là bên Trung Quốc, là 99% chùa là có tứ đại thiên vương đứng trước cửa hết. Chùa nhỏ thì thờ theo nhỏ, chùa lớn thì chùa thờ theo lớn. Mà những ngôi chùa lớn là thường người ta xây một cái điện riêng. Cửa mình vừa tới cửa chùa người ta đó, cái điện đầu tiên mình sẽ lễ bái tức là tứ đại thiên vương Đông Tây Nam Bắc. Thì tứ đại thiên vương này ở trên Tây Thiên mình cũng có đó, để bốn đứng bốn góc chỗ Đức Quan Âm đó. Thứ nhất là Bắc, phía Bắc. Vị phía Bắc gọi là gì? Chúng ta gọi là Đa Văn Thiên Vương, thường nghe Phật Pháp. Đa Văn là gì? Là chúng ta phải có cái sự học hỏi, sự nghe nhiều. Thường thường cái chữ Đa Văn là để biểu tượng cho những người chịu khó học hỏi. Mình muốn bảo hộ thì mình phải có sự học hỏi. Thật sự ra trong cuộc sống á, không phải cái vấn đề giỏi hay là dở. Người dở mà chịu khó học cũng thành giỏi, nhưng mà giỏi mà không chịu học nữa đó thì giỏi chập nó dở. Tại sao? Nó tới đó thôi, nó không hơn được nữa. Cho nên cái người mà người ta biết học hỏi thì giỏi rồi mà vẫn tiếp tục. Thì cái vị thiên vương này á, trong tay ngài thường cầm một cái dù. Để làm gì? Để biểu tượng cho sự chở che. Đó là sự chở che. Cho nên cái vị đó thường dương dù lên hay là hạ dù xuống. Vị thứ hai là gì? Vị thứ hai là phía nam gọi là tăng trưởng thiên vương. Mình muốn hộ trì cái vị nào ở phía nam là hộ trì cho thế giới ta bà chúng ta đây. Chúng ta, cái cõi chúng ta ở phía nam của núi Tu Di, cho nên chúng ta thường gọi là Nam Thiệm Bộ Châu. Thì cái vị này bảo hộ cho mình. Trên tay vị này cầm một cây kiếm. Thì cây kiếm gọi là tăng trưởng. Tại sao phải cầm kiếm? Tại vì mình muốn tăng trưởng cái gì? Tăng trưởng đạo đức, tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng đạo hạnh. Nói chung là trong cuộc sống của chúng ta, từ vật chất, an vui, hạnh phúc cho đến sự hiểu biết đều muốn được tăng trưởng. Mà muốn tăng trưởng thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chặt những cái gì nó không cần thiết, mình mới có được sự tăng trưởng. Cho nên là mùa phía nam là thế giới là tăng trưởng thiên vương. Hồi nãy là phía bắc á, là đa văn thiên vương thì cầm dù. Phía nam là tăng trưởng thiên vương là cầm kiếm. Còn phía đông á, chúng ta gọi là trì quốc thiên vương. Trì quốc là gì? Là giữ gìn đất nước. Thì vị này trên tay cầm một cây đàn. Thường cây đàn á, cái tiếng nó kêu hay á, là nhờ chỉnh, biết chỉnh dây. Cũng như vậy, mình muốn quốc độ của mình, muốn được cái quốc độ của mình được tốt, thì mỗi người chúng ta trên tay ai cũng có một cây đàn, tự mình phải chỉnh lấy. Thể mà đùng quá đó, thì nó làm sao? Đùng quá thì nó sẽ không có kêu. Mà thẳng quá thì nó sẽ bị đứt dây. Vì vậy cho nên mình muốn bảo hộ, mình muốn giữ gìn cái gia đình của mình, cái nơi chốn mình, thì chúng ta phải có cái sự điều phục, điều chỉnh, quân bình. Cho đó gọi là trì quốc thiên vương cầm cây đàn. Vị cuối cùng là phía tây á, gọi là quản mục thiên vương. Vị quản mục thiên vương này á, là cái người mà nhìn xa thấy rộng. Quý vị nào muốn biết tứ đại thiên vương, nó nghe lại cái bài Pháp Hòa nói năm 2014 trong một khóa tu mùa hè ở trên Tây Thiên đó. Cái bài đó có tên là Tứ Đại Thiên Vương, hình như 2-3 buổi gì đó, thì chia sẻ kỹ hơn về bốn vị này. Ở đây mình chỉ nói tên của các vị. Tỳ Địa Gia là Tứ Thiên Vương. Theo như là cái truyền thuyết là các vị này thường bảo hộ nhân gian. Cho nên những ngày này là các vị, cho nên thường thường ta nói những ngày chay đó, mình ăn chay là vậy đó. Ăn chay trì kinh, tại vì ngày đó là ngày mà các vị thiên vương này đi xem xét nhân tình. Ai có tu tập thì ghi nhận công đức. Nói vậy để làm chi? Để mỗi người tự lo tu. Nam mô Tất Đà Gia, phải không? Tỳ Địa Gia, Đà Ra Ly Sắc Nõa. Đà Ra là gì? Đà Ra là trời hóa lạc. Ly Sắc Nõa là trời quản quả. Trời hóa lạc á, là nằm trong một trong sáu cõi trời dục hồi nãy mình nói đó. Còn trời quản quả thì nằm ở trong trời sắc giới. Trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều có, mỗi một cõi như vậy có bao nhiêu tầng trời, và tổng cộng lại hết là 33 tầng trời trong tam giới. Câu thứ 13: Xá Ba Noa Yết Ra Ha Ta Ra Ma Tha Nẩm. Xá Ba Noa tức là trời tha hóa tự tại. Chữ tha hóa tức là mình hóa độ các cõi, độ cho người, độ các cõi mà không có bị ràng buộc. Khi nào mình có đủ phương tiện, có đủ sự khéo léo, có đủ sự diệu dụng để mình độ cho người, thì đó là mình đang ở cõi trời tha hóa tự tại. Mình độ người một cách tự tại, không có ngăn ngại. Có một cô Phật tử quy y, thì cô mới nói: thầy ơi, tôi không ăn chay được, tôi quy được không? Dạ được. Sau khi quy y xong, cô nói: có cần phải ăn chay không? Cô nói: không nhất thiết phải ăn chay, mà ráng đi. Ăn 2 ngày được không? Ăn 2 ngày hả? Hơi nhiều quá. 1 ngày được không? Chưa được nữa, nửa ngày. Cái mục đích của chúng ta là làm sao chúng ta độ cho người. Bây giờ người ta chưa ăn chay được nhưng mà ta giữ năm giới được, tốt. Rồi bây giờ mình chỉ cho người ta ăn chay nửa ngày. Như vậy thì ăn chay nửa ngày đó là gì? Đó là cái sự tha hóa, tới mình độ cho người khác, mà mình linh động trong cái công việc độ, chứ không phải là mình xông biểu người ta ăn chay. Trong tất cả mọi cái pháp tu trong cuộc sống này, chúng ta ăn, sống, ở, thở gì đó thì ăn là một. Nhưng bây giờ người ta chưa ăn được nhưng mà người ta có sống, người ta có sống tốt, người ta tu tốt, và chỉ có cái ăn chưa được thôi, thì mình chỉ cho người ta ăn nửa ngày. Ăn được nửa ngày rồi khi người ta quen rồi, ta ăn lên một ngày. Nhưng mà mình đã ăn tốt rồi thì mình ráng ăn thêm. Rồi giờ tới tụng kinh. Có nhiều người tụng dài quá tụng đâu có được, chỉ cho người ta tụng ngắn thôi. Có một cô Phật tử, cô khổ quá, thì Pháp Hòa mới nói thôi ráng sám hối đi, mà giờ đi làm rồi đi dây việc nhà việc cửa đâu có thời gian. Thôi mình gửi cho một bài sám hối ngắn. Rồi đọc xong, trời ơi, bài sám hối này hay quá, con tụng con thấy con nằm trong này nhiều lắm. Thấy không? Bây giờ mình bắt người ta không có thời gian mà ta tụng nguyên cái bài sám, tụng nguyên cuốn Lương Hoàng Sám chắc tụng không nổi. Xá Ba Noa là tha hóa tự tại, tức là một cõi trời. Nhưng mà đại chúng nhớ vậy nè, tất cả những cái tên của cõi trời nó cũng tùy vào cái tâm niệm, cái cách sống của chúng ta nó tương ưng. Ngược lại địa ngục cũng vậy. Ví dụ mình địa ngục á, nó có địa ngục gì? Địa ngục hàng băng, địa ngục thiết xa, địa ngục thiết sàng, địa ngục thiết y, địa ngục bạc thiệt. Bạc thiệt là gì? Nhỏ kéo lưỡi, phải không? Rồi địa ngục móc mắt, địa ngục ôm cột đồng. Nó tương đồng giữa cái tâm niệm và cách sống của con người. Cho nên người ta trời và địa ngục không đâu ngoài cái tâm của chúng ta. Nó có không? Nó có. Nhưng mà cái gì để chúng ta đi tới đó? Cái tâm của mình. Đức Phật dạy trong 10 cõi, chúng ta gọi là thập pháp giới. Thì trong thập pháp giới này á, nó chia làm hai. 4 cõi cao á là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Rồi 6 cõi thấp hơn là trời, Atula, địa ngục, trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng ta gọi là lục phàm. Rồi trong cái phàm này nó chia hai nữa. Trong lục phàm nó chia hai là trời cao hơn, trời phước báo hơn, Atula thấp hơn trời mà hơn người. Mà từ cõi người, địa ngục, ngạ quỷ, rồi người phước báo hơn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà bây giờ tất cả 10 cái cảnh giới này làm sao mà chúng ta đến được? Nếu tùy rồi cái tâm mình muốn sống. Ví dụ như mình đang ở cái quốc độ này, thí dụ cho là một cái cõi sung sướng đi, cõi có văn hóa, cõi tự do đi học, nhưng chúng ta không chịu học, chúng ta bê tha cuộc sống của mình. Đó tâm mình muốn mà, tâm mình muốn mà, thì tâm mình muốn vậy thì mình lập tức mình tương ưng với cảnh giới đó. Ví dụ như casino có không, quán nhậu có không? Có. Nhưng mà mình không muốn tới đó, thì vì tâm mình không muốn tới đó cho nên nó hoàn toàn nó không có với mình. Ngược lại mình đi làm cái cõi khác cao hơn, là chúng ta sống lành thiện. Ví dụ bị buồn quá, buồn quá thì người ta đi giải buồn bằng cách nào? Bằng cách là người ta đi uống rượu, người ta đi đánh bài, người ta đi chơi. Nhưng có những người ta buồn, ta không làm vậy, ta đi vô thư viện, ta đọc sách, người ta đi uống một ly trà, người ta ngồi thiền, người ta đi chùa công quả, người ta đăng ký vô nhà dưỡng lão, những hội từ thiện người ta làm. Như thế thì tất cả giữa trời và địa ngục có hết, nhưng tâm của mình muốn cái nào thì tương ưng như vậy. Chứ cái tên của cõi trời nó tùy vào cách sống. Mặc dù nó ở cõi dục đó, nó ở cõi sắc đó. Vậy thì con người của mình cũng ở đây nè, mình sống đây có dục không? Có. Rồi mình có căn cứ vào cái sắc mà chúng ta sống không? Có. Đi chợ thấy gì đẹp là thích mua, phải không? Thấy gì ngon là thích mua, thấy gì thơm là thích mua. Vậy thì hằng ngày chúng ta đều căn cứ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc mà chúng ta sống hết, chứ có khác đâu. Nhưng mà chúng ta học Phật á, để chúng ta biết rằng sắc là gì. Sắc là có nhưng mà không có thật. Cho nên ví dụ mình còn sống thì mình hướng đây nhưng đừng dính mắt. Cái đó là cái cách sống của Bát Nhã. Chứ không phải học Bát Nhã rồi để thấy cái gì cũng không, cái gì cũng bát hết. Hóa ra mình vượt cái sắc cái mình dính cái không. Rồi cuối cùng mình cứ lẫn quẩn giữa sắc với không mà không thoát được không và sắc. Để Bát Nhã Tâm Kinh là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Cái sắc này nó thật chỉ là do cái nhiều cái nó hợp lại để nó có sắc, chứ bản chất nó thật là không. Và lý do là nó không là gì? Nó không thật có, chứ đâu phải nó không có gì. Hai cái đó mình phải hiểu. Cái không trong Bát Nhã Tâm Kinh là không thật có, chứ không phải là không có gì. Thí dụ như cuộc đời của mình có tên không? Có tuổi không? Có danh không? Có lợi không? Có hết. Nhưng mà những cái đó nó có thật không? Không có. Thôi bây giờ mình làm chủ, nhưng mà giờ dịch quá, bán buôn gì không được hết, không có thu nhập gì hết, chịu hết nổi. Tiền để dành nhiêu mấy tháng nay, trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền cửa, giờ hết vốn, dẹp tiệm. Mà hãy dẹp tiệm cái hết làm chủ. Rồi giờ cũng có làm chủ nữa, giờ không phải chủ tiệm nữa mà chủ nợ. Thí dụ vậy đó. Cho nên ngay từ cái danh mình cũng có, phải không? Mà cái danh nó có mà không thật đâu. Chẳng qua là nhà băng cho mình mượn nè. Rồi mình còn có khách khứa lới lui, là mình có vốn thì mình trả tiền đó. Giờ hôm qua vợ Pháp Hòa mới nói tâm sự với mấy, kể cho mấy thầy Việt Nam vậy đó. Ở đây mấy đứa thấy người ta chạy xe, ngay cả thầy đây. Giờ quý vị thấy thầy có chùa vậy, chùa này không phải của thầy đâu, của nhà băng. Mà 3 tháng mình không có đủ thì coi như là mình đi ra tay không. Vậy thì cái sắc mà có đó, tích tắc nó cũng có thể thành không. Mạng sống mình đang sống đó đó, mà tích tắc là nó có thể không còn. Cho nên sát na dị thế là vậy đó. Trong một sát na là mình đã qua đời khác rồi. Cho nên mình có nhiều vị sẽ nói cõi trời có không, địa ngục có không. Mình biết đâu chừng mình đã tới rồi mà không biết, hay là mình chưa tới cho nên không hay. Nhưng mà chúng ta hãy đem cái lý mà suy, thì chúng ta Phật dạy gì? Tất cả các cõi đều có hết á. Nhưng mà nó có theo cái tâm thức, tâm niệm sống của chúng ta. Chúng ta đang được phước sống ở cõi trời mà không biết thì từ cõi trời rớt xuống địa ngục. Rồi suốt tận cùng của cái đau khổ, rồi ráng mà vươn lên trở lại, thì chúng ta vượt thoát, siêu thoát. Chúng ta cho nên cái chữ luân hồi nó vậy thôi. Sáng vui chiều buồn. Cho nên ví dụ như mình nói là, thí dụ ha, cái tâm niệm của mình vậy đó. Thường thường cái cảm thọ mình nó có 3 loại cảm thọ. Một là vui. Cảm thọ vui gọi là lạc thọ. Cảm thọ buồn thì gọi là cái gì? Khổ thọ. Nhưng mà không vui không buồn thì là cái gì? Trung tính. Trung tính tức là neutral. Không vui không buồn, ví dụ giờ phút này đây, mình không vui không buồn. Nhưng mà nếu cho nghĩ cho cùng, không, cái không vui không buồn này nó là lạc thọ hay là khổ? Nó là lạc, tại mình quá hạnh phúc. Có người nấu cơm ăn rồi, chén bát rửa rồi, kinh đã sắp sẵn hết rồi, mọi thứ đã sẵn hết rồi, không vui không buồn. Nhưng nếu với cái chánh niệm mình nhìn kỹ, cái trung tính không vui không thọ này nó cũng nằm trong cái lạc thọ. Vì không có khổ. Cái mà cười hỉ hạ để gọi là lạc thì cái đó nó rõ rồi. Nhưng mà với cái chánh niệm sáng soi thì chúng ta vẫn thấy rằng cái mức độ trung bình của chúng ta đây. Ví dụ giờ trong cái thời buổi mà gọi là dịch bệnh này đây, chúng ta rất hạn chế mọi việc. Nhưng nghĩ lại, mình vẫn còn cơm ăn, vẫn còn chỗ ở, vẫn còn có nước xài, vẫn còn có điện xài. Gia đình mình ai cũng khỏe mạnh vui vẻ hết. Bình thường, nhưng mà cái bình thường đó chính là cái vui. Cho nên cái đó gọi là hóa lạc. Mà mình cảm nhận được là nó vui à. Thí dụ như con mắt mình mặc dù nó không rõ như người ta, có thể thấy xa 10 thước, nhưng cũng không đến nỗi mờ miết không thấy gì hết. Bình thường thấy được chữ. Đó là lạc chứ gì nữa. Mặc dù có phân tích ra là lạc thọ, khổ thọ, nhưng mà trung tính vẫn là lạc thọ. với cái cảm, cái nhìn của chánh niệm. Cho nên khi nói tới những tầng trời, nói tới những cái tên của địa ngục, đừng có nghĩ là không có. Có hết, tùy theo tâm niệm. Hôm rồi nhân cái ngày lễ thì có ba Phật tử phát tâm cúng dường. Đây, người thì nấu cơm, người làm canh, người làm bánh vậy đó. Thì sao Pháp Hòa mới cảm ơn ba vị. Thì Pháp Hòa mới nói một câu: Nam mô thường lo thức ăn Bồ Tát gì đó, đại khái vậy. Thế thì cái chị Phật tử chứ, ủa có Bồ Tát tên này nữa hả thầy? Có chứ. Nó tùy theo cái tâm, cái cách sống của chúng ta. Trước kia không có, nhưng mà tùy theo cái cách sống tự nhiên nó có tên. Thí dụ như hồi xưa giờ đâu có cái con dịch nào tên là Covid đâu. Rồi bây giờ nhờ nó có mặt cho nên nó có tên. Và có tên thì phải có tuổi. Giờ nó được gần tuổi rồi đó. Con dịch nó được gần tuổi rồi đó. Giờ mà thế lực của nó rất là lớn. Thấy không? Thế lực nó rất lớn, nó đi khắp thế giới. Hồi xưa mấy con dịch kia thế lực nhỏ lắm, một quốc gia, một cõi nào thôi. Giờ dịch này là cả thế giới, thế lực nó lớn lắm. Mặc dù nó rất nhỏ. Thì đại chúng cũng cái tâm niệm tham sân si của mình đó, nó nhỏ xíu vậy đó. Nhưng mà nó cái tâm niệm đó, nó thế lực nó lớn lắm. Nó không chừa bất cứ một chúng sanh nào. Chúng sanh nào mà còn ở cõi đời này, dù là cạo đầu 50 năm, mà không nhận ra nó, không biết tên nó, không nhận diện ra nó, không gọi được tên nó vẫn hoành hành suốt 50 năm tu hành của mình như thường. Chứ không phải 50 năm rồi, lúc đó mình chỉ có tuổi tu thôi, mình có tuổi đạo thôi, còn cái tuổi tu thì chưa biết. Cho nên cõi trời có, nó không đâu xa hết á. Cho nên các vị hay quy định cái chữ thiên, thiên là vậy đó. Thiên, thính, tịch, vô âm, trời lấy tai nghe, không có tiếng. Mơ mơ tìm ở đâu, thương thương hà xứ tầng, phi cao diệt phi viễn, không cao cũng không xa, ở đâu đây? Lấy tai nghe không được, kiếm lấy mắt nhìn không ra, ở đâu? Đô chỉ tại nhân tâm, nằm ngay trong tâm này. Định nghĩa chữ thiên đó. Địa ngục ở đâu? Địa ngục là gì? Khổ cụ. Khổ quá trời là địa ngục. Chán quá địa ngục, khả yểm, vô gián, khổ liên tục, gọi là vô gián địa ngục. Cho nên ta kêu là gì đó, nằm giường mắc tiền không có tiền trả kêu là thiết sàng. Đi xe mắc tiền không có tiền trả là thiết xa. Mặc áo mắc tiền không có tiền trả là thiết y. Vậy thôi, đọc kinh Địa Tạng. Tất cả những địa ngục, danh hiệu của địa ngục. Lại có địa ngục chỉ đập chân tay. Điện lại có địa ngục kéo người, lưỡi người tội ra rồi cho trâu cài trên đó. Cái lưỡi này nè, nó có một khúc vậy đó. Vậy mà nó nói trời ơi đất hỡi cõi nào nó cũng nói được. Không rộng như ruộng là gì? Mà người ta hưng nhà lợi nước cũng nó, mà người ta tán gia bại sản cũng nó, cũng cái lưỡi thôi. Người ta công xương người ta làm cả ngày vậy đó. Mình đưa cái lưỡi vô mình ném mà không được một lời khen, mà vừa vô một cái là bắt đầu chê rồi. Làm cả một ngày người ta sụp đổ hết. Người ta đang ở thiên đường vậy đó. Ta hân hoan, người ta nấu cho mình, ta làm bất cứ tất cả. Trong khi nấu là bao nhiêu cảnh trời người ta về có mặt đó. Nhưng tự nhiên đâu mình đi xuống một cái, điện nguyên cõi trời nó sụp xuống thành ra địa ngục hết. Để nói thêm cho đại chúng thì mình, ví dụ các vị mà ta chưa tin cõi trời, ta tư, mình đâu cần phải nói chuyện xa, đâu cần nói chuyện xa, nói chuyện gần thôi. Cho nên với cái nhìn của Đức Phật nói, các cõi mà chúng ta không thấy thì cũng có nghĩa là không có, phải không? Nhưng mà thật ra nói trời, nói địa ngục, nói các cảnh giới cũng không phải là chủ đích của đạo Phật. Mình có hiểu, mình có tin cũng tốt, không tin cũng không sao. Cái quan trọng là chúng ta tu tập để có an lạc, có giải thoát. Và đó là cái chủ đích của đạo Phật. Đạo Phật không chủ trương quảng cáo các cõi. Nhưng mà Đức Phật nói cho mình nghe, các cõi như vậy đó. Rồi mình mới học câu gì rồi? Xá Ba Noa phải không? Qua câu thứ 13 rồi phải không? Xá Ba Noa Yết Ra Ha. Yết Ra Ha dịch là chúng sanh. Thỉnh thoảng có những cái chỗ nó âm cái chữ nó hơi khác đó. Mình đọc cái gì quen rồi nó quen cái chữ của mình. Yết Ra Ha dịch là chúng sanh. Nhưng mà nhớ là chúng sanh này không phải chúng sanh cõi nhân gian, chúng sanh là chúng sanh cõi trời, gọi là thiên chúng. Ở đâu nó cũng có quyến thuộc hết á. Thí dụ như mình thích thích đi chơi thì cũng có quyến thuộc những người đi chơi với mình. Mình thích đi chợ, đi shopping thì cũng có quyến thuộc đó, những người ta thích vậy đó. Cho nên thí dụ như giờ mình thấy không, những người ăn trộm ăn cắp mà có quyến thuộc của họ không? Có. Cho nên ai cũng có quyến thuộc hết. Hôm trước mình học hai chữ quyến thuộc rồi phải không? Cho mình nhớ là tất cả chúng ta tu tập thì chúng ta cũng có quyến thuộc. Mà quyến thuộc của chúng ta là gì? Chúng quyến thuộc của chúng ta là Bồ Đề quyến thuộc. Cho mình tu mà mình không có quyến thuộc, cùng tu mà toàn quyến thuộc, nó nghịch lại cái đường tu mình, là mình biết mình đi tìm trật quyến thuộc rồi đó. Rồi tại sao trật? Là tại vì mình có cái tướng mà mình chưa có cái tâm. Vì tâm chưa có cho nên nó đi hít với nhau. Thí dụ người ta nói vậy nè: tôi thích chơi với anh này lắm, tánh anh hợp tôi lắm. Vậy đâu phải là ta nói cái tướng mình giống đâu. Cái tánh nó giống nhau, cái sở thích nó giống nhau. Và sở thích tánh là gì? Hiểu theo bình thường là nghiệp. Cái nghiệp nào tương ứng nghiệp đó câu vô hết. Chứ đâu ai nói tôi thích cái anh này nè, tại lỗ tai anh giống tôi, mắt anh giống tôi, miệng anh giống tôi. Ít có ai nói vậy lắm. Bầu như không có nữa. Đa phần ta nói tôi thích cái anh này là tại cái tính anh giống tôi. Có nhiều khi có nhiều người ta hung dữ, nó tôi thoái chị này nè, tại chị dữ giống tôi. Tôi thích cái chú này là chú này hiền giống tôi. Cái mình nói theo Phật học là gì? Đó là cái tương nghiệp với nhau. Cho nên ví dụ như cái vợ chồng vậy, ta đi kiếm cái tâm đầu ý hợp chứ ta đâu kiếm chồng nhìn giống vợ. Đâu đi kiếm vậy. Nhưng mà sống chung là từ từ nha, giống nhau. Nhìn cũng na ná vậy đó. Tại vì sao? Nó gần nhau là bắt đầu nó ảnh hiện. Rồi lấy đi lưới đế châu ví đạo tràng vậy đó. Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Bây giờ lấy một cái đèn thủy tinh mà treo ngay đây, mình một người đứng đây thì cái thủy tinh đó nó có 10 trái châu thì cái hình của mình nó hiện trên 10 trái châu. Nếu cái thủy tinh nó ngàn trái châu thì hình của mình nó hiện lên ngàn trái châu. Một tâm mà mình có thể biến hóa. Tại sao? Tại vì hễ mà có sự tương đồng, có phản ảnh, có cái phản chiếu với nhau mà. Chớ Yết Ra Ha là chúng sanh, mà chúng sanh đây không phải là những chúng sanh ở đời này, thế gian này, mà chúng sanh đây là những người ở cõi trời, đó là thiên chúng, quyến thuộc của chư thiên. Thí dụ như người đời ta có thế quyến, gia quyến, còn người tu mình là gì? Pháp quyến. Phải không? Cho nên khi mà các vị mà xuất gia mất đó, mình hay nói vậy đó, pháp quyến tức là những bà con quyến thuộc ở trong Phật pháp. Còn bà con mà quyến thuộc ngoài đời chúng ta gọi là thế quyến. Thế quyến là rộng ra đó. Còn đây gia quyến tức là trực tiếp cho gia đình đó thôi. Gia quyến, thế quyến. Rồi chúng ta có pháp quyến. Rồi những người nào đệ tử của vị thầy đó gọi là môn đồ hiếu quyến. Những người đệ tử hiếu thảo. Thì mình cho nên thí dụ mình sướng lễ, mình phải biết đối tượng là ai để mình gọi. Cái vị đó còn nhỏ, không có đệ tử, huynh đệ cúng cho nhau, mình không thể là nên môn đồ hiếu quyến. Đó, pháp quyến. Chứ mình tu là mình có pháp quyến. Mà hãy có pháp quyến rồi á, thì đi đâu không quen biết gì cũng được á. Thời gian thành pháp quyến hết. Cho nên cái tâm của Hóa Hoàng vậy, thầy nào cô nào đến tu tập với mình đều là pháp quyến với nhau. Phật tử cũng vậy, người ta về chùa người ta tu tập, mình phải hết lòng hỗ trợ. Nhất là trên cái mặt tinh thần, người ta đến người ta nương tựa tu tập, chúng ta phải nên gia tâm để ý, làm cho người ta có tâm hoan hỷ hạnh phúc khi người ta tu tập với mình. Nhưng mà cái đó một người làm không được. Mình phải có quản mục là gì? Phải có cái nhìn rộng. cái nhìn rộng. Mình thấy mỗi người, mỗi cảnh, mỗi khổ. Người này mới nè, nên để tâm chút. Cho nên bốn vị thiên vương đó, họ tương nhiếp với nhau hết. Trì Quốc Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Xá Ba Noi Yết Ra Ha, Ta Ha Ta Ra Ma Tha Nẩm, Ta Ha Ta Ra, dịch là Đại Thiên, hay là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Xá Ba Noi Yết Ra Ha, Ta Ha Ta Ra Ma Tha Nẩm, Ta Ha Ta Ra Ma Tha Nẩm, là Đại Thiên Thế Giới. Nhưng mình nói chung á, nói hết tất cả các cõi. Nam Mô Bạc Ra Ha Ma Ni. Bây giờ mình kính lễ các vị Phạm Thiên chúng. Phạm Thiên là Brahma đó. Chữ Phạm Thiên á, dịch là hảo ly cấu, tức là lìa tất cả các cái nhiễm ô, tu hạnh thanh tịnh. Cho nên vị nào mà sống được cái hạnh lìa nhiễm ô, sống bằng cái hạnh thanh tịnh, chúng ta thường gọi là phạm hạnh, thường tu phạm hạnh. Đó là một trong những cái câu nói mà chúng ta thường nói. Lập chí bồ đề, thường tu phạm hạnh, tức là cái hạnh gì chúng ta làm cũng cố gắng lìa cái ly cấu. Ví dụ thôi, mình giúp cho ai thì mình cũng mang một tâm niệm là chỉ muốn giúp chứ không có cái ý đồ. Chúng ta chỉ có ý giúp mà không có ý đồ, đó là phạm hạnh. Chúng ta nói một lời nào ra cũng để cho người đó vui vẻ chứ không có cái sự mê hoặc dụ dỗ. Thì việc làm gì trong đời sống này, cái lời nói, cái hành động, cái cử chỉ, cái cách sống của chúng ta, nó đều có cái tâm niệm nhằm không để cho người khác khó chịu. Đó là phạm hạnh. Chữ hảo là gì? Hảo là rất tốt. Hảo ly cấu là mình lìa được cái dở dơ mà sống được với cái tốt. Đó là phạm hạnh. Cho nên các vị sống, và phạm thiên là người ta dịch là cái cõi mà các vị sống bằng cái nơi chốn không còn cái sự cấu nhiễm. Và người Ấn đã lấy cái câu đó. Họ là con của Phạm Thiên. Đời sống của các vị giáo sĩ đó là phạm hạnh, cho nên chúng ta cũng dùng cái từ đó. Đây là một cái từ dùng chung chứ không có riêng của Phật giáo. Nam mô Bạc Ra Ha Ma Ni, Nam mô Nhân Đà Ra Gia. Nhân Đà Ra Gia dịch là Thiên Chủ. Thí dụ như cõi trời có Thiên Chủ, ở dưới thế gian này cũng vậy. Cái gì cũng phải có chủ. Mặc dù mình không chủ gì hết á, nhưng mà ở trên cái mặt chữ nghĩa mà cho đời sống chúng ta nói phải có chủ chứ. Thí dụ như cuộc đất mình ở á, cái ông chủ đất đó mà chúng ta không thấy, chúng ta thường gọi là gì? Địa chủ. Mà nói thường thôi là gì? Thổ địa. Chúng ta, các vị Hoa, chữ Hán gọi là địa thần. Thí dụ bây giờ á, mình mua cái nhà, mua miếng đất đó, mặt bằng ở trên này nè, mặt bằng của miếng đất này là mình làm chủ, phải không? Mình có quyền cất nhà trên miếng đất đó. Nhưng mà cái âm chủ của miếng đất đó đâu phải mình. Ông, cái người âm chủ miếng đất đó là các vị thổ địa. Cho nên thường có cái lệ chúng ta dọn vô, mặc dù mình làm chủ nhà nhưng dọn vô phải cúng, xin phép các vị thổ địa đó. Có nhiều người nói à, cũng như vậy là mê tín. Thật ra cái này cũng không phải của đạo Phật. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ vậy nè, mình sống á, mình phải có trước có sau, có trên có dưới, có thủy có chung. Bây giờ mình thành con gì không biết, nhưng mà mình có cách sống của con người là đẹp. Cho con người có văn hóa. Mà văn hóa của con người là gì? Đến phải thưa, đi phải trình. Ví dụ mình tới chùa gặp thầy trụ trì, phải không? Cho Việt Nam mình nói tiên bái trụ trì, hậu bái Thích Ca. Đến xin gặp thầy trụ trì. Đến nè. Nhưng mà trong các vị Phật, Tại sao mình lại để Phật Thích Ca ở giữa? Tại vì Phật Thích Ca là giáo chủ của cõi Ta Bà. Phật Di Đà, Phật Dược Sư, mình không có biết, không có quen, không có contact, không có chỗ liên lạc. Phật Thích Ca giới thiệu với mình: ở phương Đông cách đây 10 hàng căn già xa, tức là hàng hà xa đó, 10 hàng hà xa, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Ở đó có Đức Phật tên là Dược Sư Lưu Ly Quang. Ở phương Tây cách 10 căn già xa có một thế giới tên là Cực Lạc. Đức Phật ở đó, giáo chủ đó A Di Đà. Nhưng mà anh tu tịnh độ, anh tu gì không biết, nhưng mà anh để Phật Thích Ca ra giữa đó để làm chi? Anh tôn trọng cái vị giáo chủ của cái cõi này. Mình nói đây là mình nói cái sắp xếp đó là theo cái thế gian của chúng ta, chứ còn các ngài không có tranh giành chỗ của tôi à nghe. Các ngài không có cái đó, nhưng mà mình sống mình phải, mình muốn có thứ lớp thì việc gì nó cũng phải thứ lớp. Xin lỗi đại chúng, cũng giống như mình phủi tóc vậy đó, mình không để tóc khô mà cạo được. Muốn tóc cạo dễ thì mình phải lấy nước mình để lên, phải không? Rồi mình lấy xà phòng mình gọi lên, đó là không có xà, không có cái phone để cạo tóc. Ngày bây giờ mới có, giờ xưa làm gì có. Có một cục xà bông là cứ chà lên để nó trơn trơn. Còn mình phải làm thứ lớp vậy thì đầu mình cạo nó mới trơn tru, nó không đau mà nó không đứt, chứ không thôi đứt chết. Mọi việc nó đi theo cái thứ lớp như vậy. Có trang 1 rồi mới tới trang 2, chứ không ai để trang 3 rồi mới tới trang 1 hết. Đây là một cái mà để cho chúng ta thấy rằng á, cái văn hóa của con người mình đến đâu mình sống như vậy. Chứ cái đó không có gì mê tín hết á. Nhưng mà chúng ta làm việc gì mà chúng ta hiểu được cái tâm niệm của chúng ta làm. Đâu có chết một tay người ta nào đâu. Để bình hoa đĩa trái ra đó. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy, gia đình con vừa tiếp nhận cái căn nhà này để làm chủ nhà và xin dọn vô đây ở. Chúng con kính dâng hương hoa, cầu nguyện các vị thổ địa thổ thần ở đây chấp nhận và gia hộ cho chúng con được an trú ở nơi này. Mặc dù mình làm chủ đó, nhưng mà mình mặc chủ ở cái cõi đất dương thôi, mà cõi đất âm mình không biết. Nhưng mà nói xong rồi yên tâm không? Yên tâm. Đó là tâm lý. Ở mặt tâm lý là mình làm gì mình có nói một cái. Ví dụ ha, mình nói ví dụ nha. Ai đó để cái đồng hồ này, mình biết cái đồng hồ này có chủ nè. Nhưng bây giờ mình cần quá, mình mượn cái đồng hồ một cái, lấy tờ giấy ghi lại: thầy ơi, tôi mượn cái đồng hồ dùng một chút nha, 3 giờ tôi trả lại. Người đó không có đó, mình viết tờ giấy mình làm gì? Để lại để cho người chủ đó về, người ta thấy mất cái đồng hồ mà người ta thấy cái message, ta yên tâm đồng hồ này không mất. Rồi bây giờ còn hay hơn nữa, có số phone phải không? Nhắn tin qua cho người đó: tôi mượn cái đồng hồ nha, 3 giờ tôi trả nha. Từ những cái quán chiếu đó, chúng ta thấy được cái cuộc sống này tu hành nó không có gì hết á. Cho nên con gái, con trai, con gì cũng cần biết, mà cứ là con người cái là trước đã. Mình mượn cái gì của ai mình phải hỏi, mặc dù là sẽ trả. Rồi mượn xong là phải giữ gìn. Mình tới nhà người ta, mình trước khi mình tới phải gọi một tiếng, thí dụ vậy, phải báo tin. Có nhiều người ta còn kỹ nữa, ta tới người ta còn gọi vô nhà người đó: có tiện không tôi ghé chút xíu, ở chừng nào tới? Mặc dù người ta đứng ở trước cửa rồi đó, nhưng mà người ta lịch sự, người ta: tôi tới trước cửa nè. Làm cho ta trở tay không kịp, phải cho người ta 5 phút chuẩn bị. Và 5 phút nữa, 10 phút nữa tôi ghé, để cho người ta chuẩn bị. Đó là cái cách. Mặc dù đứng trước cửa rồi đó, nhưng mà tại vì mình đột nhập thình lình quá. Cho nên á, thiên chủ, địa chủ cũng giống như đây mình nói mình chủ nhà vậy đó. Nhưng mà thiệt sự chủ nhà chính thức là ai? Âm thầm ở bên trong là ai? Nhà băng. Đó. Cho nên nhà băng là địa chủ đó, mà địa chủ âm, còn mình là địa chủ dương. Có những người người ta cho mình mượn tiền phải không? Ta là chủ nợ mình đó. Ta cho là cái nhà đó mình ở là tiền của người ta đó, nhưng mà người ta không nói gì hết đó. Ta là địa chủ âm đó. Thì muốn buôn bán, muốn làm gì phải thường tăng tiếng. Cho nên các vị hay gọi là địa chủ thành hoàng. Còn nếu nói thổ sanh kim, phải không? Nếu nói theo ngũ hành, đất sanh ra vàng, mà vàng là gì? Là tiền của. Cho nên ở cuộc đất nào chúng ta sống có đàng hoàng, sống có đạo đức, tự nhiên đất đó nó sanh ra quý báu. Cho nên thần là gì? Thần là đạo đức, thần là năng lực, thần tài. Mình có tiền rồi đó, nhưng mà mình có đạo đức để dùng tiền đó không? Nếu tiền đó mà có đạo đức thì tiền đó sanh phước. Tiền đó mình không biết dùng, không có đủ thần, mất tiền như chơi. Cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm mà chúng ta có chánh niệm, có đạo đức ở trên đó, từ cái chỗ đó nó sanh ra. Ví dụ như mình có con mắt, nhưng mà con mắt đó đó nó có đạo đức, cho nên nó biết nhìn người bằng tình thương, sự thông cảm, thì con mắt đó là gì? Sanh ra phước của con mắt, cái đạo đức của cái nhìn. Cho nên Đức trong cái lời quán nguyện, Đức Văn Thù, con kính lễ Đức Văn Thù, con xin học hạnh của Ngài, biết nhìn mọi sự mọi vật bằng cái con mắt cảm thông. Qua tới Đức Phổ Hiền thì việc làm đó nó phải đi đôi với cái nhìn. Tại vì con mắt là nhìn, trái tim là cảm. Cho mình nhìn, mình cảm, đó là hai việc làm của người tu. Thấy người đó bưng nặng quá, thấy thì trái tim mình biết nó nặng mà, thì chạy tới để tôi phụ cho, đỡ người ta. Người ta đâu, nhiều khi người ta dễ thương lắm, người ta đâu nói mình hai tay đâu. Phụ người ta được không? Nói nhẹ nhàng, nói rất là lịch sự, phụ cho người ta. Nhưng mà thiệt sự là mình phụ cả tâm cả sức mình, nhưng cái lời mời mọc người ta đơn giản. Cũng giống như tôi khiêm cung vậy. Rảnh không? Ngồi đây ăn với tôi ba hộp. Ba hộp cơm á, nhưng đâu có ai ăn ba hộp đâu, ta ăn ba chén. Nhưng mình khiêm cung mời vậy đó. Cho nên á, mình làm chủ là chủ. Thí dụ như này, chủ nhà, chủ tâm, chủ đất, tất cả. Hằng ngày mình sống là mình cũng cúng với nhau hết rồi chứ gì nữa. Quý vị để ý có phải không? Dọn chén chè, dọn chén canh, đôi đũa, cái muỗng. Tại vì mình còn sống cho nên chỉ nói một tiếng thôi, mời bác, mời anh, mời chị ăn cơm. Nhưng mà hãy chết rồi thì có các cách mời riêng nữa nghe. Thắp cây nhang lên khấn, cũng y chang, dọn y vậy thôi, để cây nhang. Cho nên sống cũng là cúng rồi. Sống là mình đã cúng cho nhau rồi đó. Cho nên ai bác cái chuyện cúng, anh không nói anh cúng mà anh đã cúng rồi mà anh đâu có biết. Anh dọn cơm ra anh mời khách là cúng rồi chứ gì nữa. Rồi anh phải tươm tất chỗ ngồi mọi thứ, đó là cúng chứ gì nữa. Thì tại sao anh bác cúng? Mà chết rồi cúng gì? Vậy bình thường anh sống anh có ăn không? Thậm chí người ta dọn lên mà người ta không mời anh còn tự ái, anh không ăn nữa đó. Cho nên âm dương đồng nhất lý. Âm dương nó chỉ cùng một lý đó thôi. Mà chúng ta hiểu được cái chỗ đó rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng việc làm của chúng ta hiểu việc chúng ta làm, không ai bác xích gì. Mà mình cũng không bị lung lay khi bị những cái lý khác nó đánh. Vì chúng ta biết cái lý của mình làm. Mình muốn ăn chén chè, xin lỗi chén chè này của ai vậy, con ăn được không? Mình hỏi coi có ai chưa mình để trước khi mình ăn. Chứ đâu phải rồi thấy người ta để ăn đâu, phải không? Muốn lấy cái gì phải hỏi người ta một tiếng, cái này có ai dùng không, con mượn được không? Thì trong cuộc sống này việc gì làm nhất nhất đều có cái thưa gợi. Thì mình sống ở đâu mình có cái chuyện đó thì mình yên tâm lắm. Cho nên mình cúng mà mình không hiểu được cái đạo lý của chúng ta cúng, bị người khác nói là chúng ta lung lay liền. Có ai ăn không mà cúng? Dạ chút xíu anh ăn đó. Đừng có hỏi ai ăn, anh có ăn là có người rồi. Ai ăn đâu mà cúng? Có chứ, anh ăn đó, anh tới đây anh chuẩn bị anh ăn nè. Nhưng mà bình thường tôi dọn ra đây, anh ăn rồi đó, tôi cúng anh rồi đó. Mà xin lỗi, người chết mình còn sơ sài là người ta không nói, chứ sống mà sơ sài là bị trách à. Người chết cúng gì người ta cũng đến thinh, người ta hưởng à. Còn người chết mà mình, thí dụ người sống mà rót trà để nguội ngắt cúng, người ta vẫn in thương thôi. Người sống mà rót trà mà nguội ngắt là bị quở liền à. Trà mà lạnh tanh vậy uống cái gì? Cơm mà lạnh ngắt vậy ăn cái gì? À, nhiều khi cúng người sống còn khó hơn cúng người chết nữa đó. Thế mà chúng ta không thấy. Cho nên rốt cuộc là mình bác xích cho nhiều, nhưng mà mình đang sống với cái đó hết đó. Vậy thì cái chữ Nhân Đà La còn được dịch là gì? Hồi nãy cái chữ Nhân Đà La dịch nghĩa đầu là gì? Hả? Là Thiên Chủ. Nhân Đà La nghĩa thứ hai của nó là gì? Là tôn trọng. Mình có tôn trọng cho nên mình mới làm cái việc đó. Nam Mô Nhân Đà La, nghĩa là con quy hướng về cái sự tôn trọng đó. Nam Mô Nhân Đà Ra Gia, mình làm gì mình cũng có sự tôn trọng. Ở đây có nhiều người ta kỹ nữa đó. Ví dụ ai xin số phone người đó, nói dạ tôi chưa dám cho đâu, để tôi gọi cái người đó tôi hỏi đã, họ đồng ý cho tôi mới dám cho. Ở đây quý vị đi vô trong tiệm, quý vị hỏi tôi muốn kiếm ông chủ, anh có biết nhà ông ở đâu, cho tôi địa chỉ, số phone ông chủ ở đâu, không ai cho đâu. Vì đó là cái gì? Đó là cái privacy, đó là cái cá nhân của người ta, mình không được quyền. Mà người đó có biết cũng không được cho. Đó là mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên đó là nói lên sự tôn trọng. Mà sống vậy rồi á, mình mãi mãi là thiên chủ. Vì sao? Không ai nói gì mình được hết. Tại vì lúc nào mình cũng có trên dưới trước sau. Chứ mình không làm chủ được. Mình mặc dù mình nói tôi là chủ cái thân tôi, nhưng mà mình không có chủ được. Nó muốn bệnh lúc nào nó bệnh. Thì mình làm chủ được cái tâm mình. Cái tâm mình nó vậy nhưng mà không làm vậy. Cho nên tu Phật là để làm gì? Để mình làm chủ chính bản thân cái tâm mình. Chứ mình không chủ được cái gì hết. Cho nên nói chủ mà không chủ. Nói chủ nhà mà không có gì chủ nhà hết. Chủ xe, được tất cả ngay cái thân này mình cũng không làm chủ được nó. Mà hãy mình làm chủ được cái tâm mình thì tất cả nơi nào mình cũng sống đẹp hết. Mình cũng hảo ly cấu hết. Thí dụ như mình lên trên bàn Phật á, trước khi mình muốn lấy cái dĩa trái cây xuống, lấy chén chè xuống cúng xong rồi muốn lấy xuống, chắp tay xá, xá rồi xin thỉnh xuống. Cái xá đó là gì? Con xin phép. Tại sao? Người ta khách ta mời mình ăn. Xin lỗi, mình tới ăn cơm, khách cầm đôi đũa lên. Xin phép cả nhà. Có phải không? Đó, sống với nhau mà mình còn như vậy. Thì một cái xá này là gì? Là một cái chào, một cái cảm ơn. Một cái xá này nói theo nhà Phật là cái vô lượng nghĩa. Nó đâu phải riêng của đạo Phật. Bộ đạo Phật mới lịch sự, người không phải đạo Phật không lịch sự à? Cho nên chuyện mà sống đó là, cho nên đạo Phật là gì? Là đạo lý để chúng ta sống tỉnh thức giác ngộ thôi. Sống tỉnh thức, sống hạnh phúc với mình, với người, tha hóa tự tại. Cho nên cái đạo Phật, cái chấp tay này không phải riêng của đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật chủ trương và tu tập với nó. Anh gặp người đó, cảm ơn. Ê, mình đạo Phật đâu chấp tay. Thái Lan ta cũng chấp tay. Mỗi nước có một cái biểu tượng khác nhau trong vấn đề chào hỏi. Người ta đem ly nước tới, nhiều khi không tiện nói gì hết. Cảm ơn. Lát nữa chú đi thỉnh mỏ giùm được không? Dạ con nhận. Lên bàn Phật muốn lấy, muốn thỉnh cái chén chè xuống ăn sáng. Mình tập cho mấy đứa con nít nó làm nó quen vậy rồi, mai mốt nó làm cái gì, trước khi nó làm nó hỏi một tiếng, nó có cái hỏi cái mình cũng vui nữa. Đâu, có thứ lớp. Thôi thì hôm nay bây giờ mình sẽ kết luận rằng từ câu số 1 cho đến câu thứ 15 này, đây là chúng ta kính lễ chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền, Thiên Tiên tất cả. Từ câu Nam Mô Tát Đắc Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế chí xuống cho đến câu Nam Mô Nhân Đà Ra Gia, 15 câu đó là quy kính đó, quy kính Phật, Bồ Tát, các vị thiện thần, vân vân, Thiên Tiên. Rồi kỳ sau mình sẽ học câu thứ 16. Hôm nay mình học tới câu thứ 15. Nhưng mà ghi chú một cái ha, từ câu 1 tới câu 15 là quy kính Phật, Bồ Tát, các vị thánh chúng, các vị trời, Thiên Tiên, vân vân. Rồi chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.